Cho nên việc cầu sinh tịnh độ chính là gì? Là chúng ta cố gắng làm sao đi cho đến đích, về tới được nhà, thì cái gánh nặng đó mới thực sự được đi, được đặt xuống vậy. Còn tất cả chúng ta vào trạm nghỉ ngơi nào đó, vào nhà hàng, khách sạn hay là bóng mát, dừng chân nghỉ ngơi nào, cho dù ở một vài ngày đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là gì? Tạm thời mà thôi, đâu phải ngôi nhà thật của chúng ta. Ý nói là chúng ta nếu chưa được giác ngộ thật sự, chưa được giải thoát thật sự, mới là giác từng phần như lúc nãy thầy nói, giống như nước chén trên đầu đoạt xương, trên đầu ngọn cỏ, như nước trong chén, như nước trong giếng thôi vẫn chưa đủ. Thậm chí là nước gì, nước ao, nước hồ vẫn chưa đủ các vị, mà phải là nước sông lớn, nước biển cả thì mới có thể đủ đó các quý vị. Tức là chúng ta phải tu làm sao mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và vãng sinh về đó rồi không phải là phàm nhân nữa, mà là gì? Thượng thiện nhân, thọ tuổi thọ đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng thọ, công đức nhiều vô lượng vô biên chẳng thể tính đến. Cho nên gì? Cho nên về thế giới đó là gì? Công đức phúc báo gì? Vô lượng vô biên. Trong kinh nói này, trong khoảng bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới, lại được các Đức Phật gì? Hoan hỷ để tiếp nhận và thọ ký cho chúng ta được công đức vô lượng vô biên. Có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh, tùy tòng chư Phật Bồ Tát để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh làm đạo, công đức vô lượng vô biên. Cho nên cứ thế mà tu tập cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị khổ đau, bị sinh tử luân hồi chi phối nữa, không bao giờ bị bệnh tật, không bao giờ phải cầu là A Di Đà Phật, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, thầy tổ độ chúng con được sáng con mắt, được chặt đầu gối, được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, vân vân. Thì tất cả những cái đó Tây Phương Cực Lạc thế giới tự có, không cần phải cầu, tự có. Vì sao? Vì có đầy đủ công đức phúc báo, nhân duyên hiện tiền, y báo và chính báo đều trang nghiêm đầy đủ. Vậy cho nên không cần phải cầu những cái thứ đó. Thứ đó thì tự đã có rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới thấy quái đất bằng vàng ròng, cây báo, ao báo, rồi các thứ báo trang nghiêm tạo thành thế giới đó gọi là y báo. Còn chính báo thì là tấm thân của chúng ta vãng sinh về đó, từ nơi hoa sen mà sinh ra, được cái tấm thân kim cang na la diên bền chắc, trang nghiêm đẹp đẽ, vô lượng tướng, vô lượng hảo. Chứ không chỉ dừng lại ở 32 tướng tốt và 80 vậy, tùy hình hảo như Đức Phật Thích Ca thì hiện thế giới này đâu. Mà là tướng thì gì? Tướng tốt thì có vô lượng, gọi là vô lượng tướng. Vẻ đẹp thì gì? Gọi là hảo đó. Hảo là vẻ đẹp thì nó có vô lượng hảo. À, vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể, quang minh công đức trí tuệ chẳng thiếu chút nào. Thọ lượng thì đồng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà. Đấy, chính vì cái nhân duyên đó cho nên phần thứ 9 trong 10 phần khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn Tỉnh An Thật Hiền Đại Sư là vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật Giáo ở Trung Hoa khuyên chúng ta là gì? Là cầu sinh tịnh độ. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng chớ có tham đắm cõi này, chớ có tham đắm gia đình mình, con cái mình, tiền tài của cải, chức tước danh vọng của mình quá mà quên đi cái pháp tu niệm Phật cầu sinh Tây Phương này. Nếu chúng ta bám chấp quá vào bất cứ cái gì ở thế gian này, ví dụ những người xuất gia như chúng tôi, cụ thể là thầy chẳng hạn, nếu thầy bám chấp là gì? Ồ, thầy xây được 7-8 ngôi chùa, đặc biệt là chùa Khai Nguyên có tôn tượng Đức Phật A Di Đà, vì vào bình thế giới to cao lớn đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Mọi người về chiêm bái lễ Phật gieo duyên để cho vô số tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ trong nước cũng như nước ngoài như thế. Đặc biệt bây giờ chùa chúng ta nhiều những người nước ngoài đến tham quan chiêm bái cũng khá nhiều rồi các quý vị. Sau này thì nghĩ rằng khi làm xong nó còn nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ thầy mà gì? Thầy mà chỉ nghĩ rằng mình có công lớn lắm. Không có mình thì làm sao có chùa khai nguyện. Rồi mình chết đi sau này nếu không có sư ông sư cô đại đức nào có thể kế vãng khai lai kêu tỏ đèn thiền tiếp bước cái chí nguyện của thầy để ngôi chùa này nó hương lạnh khói tàn hoặc là nó xuống cấp hay gì gì đó thì tiếc lắm. Cho nên thôi không phát nguyện cầu sinh Tây Phương nữa. Nguyện kiếp sau lại gì? Lại được sinh lại thế gian này, lại được xuất gia, lại tiếp tục làm gì? Làm trụ trì chùa khai nguyên này để hoằng dương Phật Pháp, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Nguyện là ở lại thế giới này để hoằng Pháp gia hóa độ sinh, hoằng chuyển Pháp môn tịnh độ để duy trì mạng mạch Phật Pháp, rồi để khêu tỏ đèn thiền, để truyền bá Pháp môn tịnh độ, để tiếp tục làm cho ngôi chùa khai nguyên này ngày càng hưng long thịnh vượng vân vân chẳng hạn. Đó ABC. Đại khái là gì? Đưa ra một cái vô số những cái gì? Những cái giấc mơ đẹp đẽ cho ngôi chùa khai nguyên này, cho Phật giáo Việt Nam này, cho chúng sinh ở cõi này, mà chẳng lo gì, chẳng lo rằng sinh tử đại sự, tức là sinh tử là việc lớn. Mà mạng sống con người, Đức Phật nói là gì? Chỉ ngắn như trong một hơi thở, hít ra không thở vào, hoặc thở vào không, hít vào không thở ra được nữa, là ỏ ý e rồi các quý vị. Tức là gì? Chết rồi đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy mà gì? Mà nghĩ tham đến cái việc chùa chiền do cho rằng do mình tài mình giỏi mình xây dựng nên, mà chẳng lo tu để cầu sinh tịnh độ, chỉ lo bo bo khơ khơ giữ lấy cái chùa của mình làm nên, thì xin thưa các quý vị, may mắn lắm chết đi kiếp sau có thể lại tiếp tục được làm ông sư là cùng với bao nhiêu. Mà làm ông sư chắc gì đã làm ông sư được như ông sư bây giờ, chắc gì đã được như ông sư Thịnh ở kiếp này, chắc gì. Nếu mà thầy cứ cho là được như hoặc là hơn đi chăng nữa, nếu mà chưa thực sự giác ngộ, chưa thực sự giải thoát, thì ai biết rằng kiếp sau nữa và nhiều kiếp sau nữa có còn được thân người nữa không? Mà được thân người cũng còn được làm sư nữa không? Mà làm sư cũng có được làm sư như kiếp này nữa không? Quan trọng lắm. Nếu tất cả không được bằng, tức là gì? Mình đã dùng vơi phúc của mình đi rồi, vơi cái duyên lành của mình đi rồi, mình đã đốt ra dần đốt mòn tiêu dần tiêu mòn hết rồi, mà trở thành gì? Khi mà tiêu gần hết hoặc tiêu hết thì trở thành một phàm phu đích thực, tham sân si chồng chất. Mà tham sân si chồng chất tức là cái nhân để đi vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy các quý vị. Cho nên là Đức Phật dạy rằng ở thế giới này nếu chưa thực sự được giải thoát, giác ngộ một phần hoặc nhiều phần nào đó trong cuộc sống, trong giáo lý của Đức Phật, nhưng chưa giải thoát thì vẫn có thể bị trầm luân lâu dài ở trong lục đạo luân hồi này vậy. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư đại lịch đại tổ sư sách tiến khuyến hóa chúng ta là nên phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để cho gì? Cho chắc ăn. Mình nói nôm na dễ hiểu là cho chắc ăn. Vãng sinh về cõi đó rồi thì không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nó chi phối nữa, cứ tu như vậy cho đến ngày thành Phật mà thôi. Rồi qua bài pháp thoại này, cũng rất mong các Phật tử chúng ta giác ngộ được từng phần trong cuộc sống. Cái gì cần bỏ trước thì chúng ta bỏ trước đi. Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta bỏ tham sân si, thì những cái gì tham sân si nó lớn, nó thô thì chúng ta phải bỏ trước, bỏ dần đi. Còn đến cái gì, cái vi tế, cái tham sân si vi tế, cái nhỏ nhặt đó thì chúng ta gì? Chúng ta bỏ sau. Cũng phải bỏ nhưng mà gì? Bỏ sau. Ví dụ như bây giờ cái việc ác thì đương nhiên chúng ta thì việc xấu, việc vi phạm pháp luật, việc trái với luân thường đạo lý, cái đấy là gì? Trái với quy luật nhân quả Đức Phật dạy, thì cái đó chúng ta phải bỏ ngay và bỏ luôn. Ví dụ cụ thể chẳng hạn, các Phật tử chúng ta thích ăn thịt đúng không? Uống rượu, uống bia đúng không? Thích tiệc tùng tiểu quán đúng không? Thích cờ bạc rượu chè cho khuây khỏa thời gian, giết thời gian trong cuộc sống ê chề phiền não này đúng không? Xin thưa các quý vị, Người xưa hay nói gì? Cái gì nhỉ? Rút đao chém nước hay chém đất gì đó, đất càng cái gì đó càng chảy mạnh rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Người xưa người ta đúc kết hay lắm các quý vị. Các vị thấy những người mà đang buồn cứ bảo uống rượu cho nó hết buồn, nhé. Uống rượu mà có hết buồn không? Không, uống rượu nó càng buồn hơn các quý vị. Ngày xưa thầy có một lần duy nhất trong đời thầy say rượu. Ngày xưa chưa xuất gia, một lần năm đó năm 18 tuổi, một lần duy nhất trong đời thầy say rượu, đấy là lần đầu tiên hoặc là lần cuối cùng uống rượu và say rượu. Cứ nghĩ là lúc say rượu nó sẽ quên đi tất cả, nhưng mà lúc uống rượu vào thì nó lại càng buồn hơn. Xin thưa các quý vị như thế, cho nên các cụ ngày xưa mới đúc kết là gì? Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm là như thế. Cho nên đừng có nghĩ rằng lấy cái này để lấp liếm vào cái nọ của thế gian mà mong hết buồn hết khổ các quý vị. Chỉ có lấy Phật pháp, lấy sự giác ngộ, lấy lòng từ bi vị tha vô ngã Đức Phật đã dạy mới có thể tiêu trừ được cái nghiệp chướng, tiêu trừ được khổ đau và phiền não. Còn lấy tất cả những cái gì mà chúng ta có được bởi sự ham muốn, bởi dục vọng, bởi tham sân si đó, mà mong diệt trừ được những khổ đau thì không bao giờ có đâu các quý vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì cần buông thì buông dần nó đi. Ấy, ví dụ thầy lấy ví dụ như các cụ 60 tuổi rồi chẳng hạn, trở lên là tuổi nghỉ hưu rồi, con cái nó lớn lên nó trưởng thành rồi thì cái gì bản giao được cho chúng nó thì bản giao dần quách nó đi, dành cái thời gian để mình gì, để mình tìm hiểu Phật pháp, để mình tụng kinh, để mình niệm Phật, để mình ngồi thiền, để mình sám gì, sám hối, để mình hành sám vân vân. Đấy, cả cuộc đời này chúng ta đã vất vả mấy chục năm trường rồi. Nay con cái chúng ta, cháu chắt nó lớn rồi, nó khôn rồi, nó biết rồi thì chúng ta giao dần để chúng nó đi. Chúng ta có sống được mãi mà bảo vệ nó đâu. Có sống được mãi để làm cho nó đâu. Rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Xin thưa các quý vị. Cho nên tôi bây giờ tôi tự nhiên mấy năm nay tôi hiểu ra một phần là thôi làm tất cả các việc mình có thể làm, nhưng cố gắng đừng có bám chấp. Làm thì nỗ lực làm, nhưng không được bám chấp vào cái việc mình làm được, cho giáo hội làm được, cho thế gian làm được, cho đại chúng làm được, cho nhân dân làm được, cho chùa cảnh vân vân. Vì tất cả mình đến thế giới này cái coi như là một gì? Một nhân duyên, hữu duyên. Duyên hợp, duyên đến thì tụ thì làm, duyên tán thì duyên đi thì cũng hoan hỷ thôi. Như là mây bay qua bầu trời, như là nhạn quá trường không, coi như thế đi để cho đỡ phải phiền não, đỡ phải đau khổ, đỡ phải bận lòng các quý vị. Đó cho nên cái gì cần buông thì buông dần nó đi để mà dành thời gian để học Phật, để tụng kinh, để niệm Phật các quý vị. Đặc biệt là với các cụ, các Phật tử lớn tuổi rồi. Không chỉ buông công việc, buông những cái thứ tham sân si, mà thậm chí các vị phải buông cả những thứ gì? Những thứ gì chúng ta yêu thương, chúng ta quý kính, chúng ta nâng niu ở trong cuộc sống này. Ví dụ như vị nào mà yêu thích hay mặc những bộ đồ đẹp, những bộ cánh đẹp, tơ tằm, lông thú chẳng hạn, quần áo lông thú tơ tằm, lụa là mịn màng, đẹp đẽ chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái đồ đó đều được may, được làm trên tơ lụa, tơ tằm, thì trên xác vô số những con tằm phải chết bỏ mạng. Áo lông, áo da thú thì phải gì? Thì cũng phải từ những con vật đã phải chết, phải bỏ mạng mới có chiếc áo lông, áo da cho chúng ta dùng. Cho nên nay thôi, biết Phật Pháp rồi, thiểu dục chi túc Phật dạy rồi, dùng gọi là đủ mặc, che thân rồi, chữa khỏi cái bệnh tàm quý đối với chúng ta là được rồi. Tàm tức là tự hổ với mình, quý là tự thẹn với người. Đó, tức là chỉ cần gì ăn mặc lành lặn, sạch sẽ, che thân cho khỏi đi, chữa bệnh tàm quý là được các quý vị. Không cần phải lụa là xiêu xít, áo lông, áo da đẹp đắt sang trọng mới thể hiện cái đẳng cấp thượng lưu của mình. Đó chính là gì? Là tu đó các quý vị. Hiểu được như thế, làm được như thế, khiêm cung hạ mình. Có tiền thì chúng ta gì? Chúng ta bố thí cũng giảng, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách, làm các việc thiện, hộ trì tam bảo, vân vân. Chúng ta không quá gì, quá nặng nề vào cái bản thân của mình. Thì đó chính là gì? Người biết giữ phúc và biết gì? Tu phúc vậy. Làm đúng lời Phật dạy vậy. Cái gì cần buông chúng ta buông đi, cái gì cần làm, cái gì cần hành trì thì chúng ta phải hành trì vậy. Buông đi cái tham sân si, buông đi những cái gì làm cái tâm tham sân si chúng ta nó ngày một lớn thêm, nguy hiểm lắm. Còn làm là làm gì? Làm những việc lành, việc tốt, việc thiện, việc có lợi ích cho đạo pháp, cho chúng sinh, cho gia đình và cho bản thân mình, vân vân, thì cố gắng làm. Ví dụ như làm chùa tô tượng đúc chuông chẳng hạn này. Nhà Phật chúng ta có câu gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Phật dạy tổ giảng truyền thừa hơn 2600 năm nay rồi, vẫn chưa mất đi cái tính thời sự và cái chân lý đúng đắn, chuẩn mực của nó các quý vị. Hay là gì? Dạy chúng ta gì? Phải biết bố thí, phải biết gì? Giúp đỡ những người nghèo, người cô đơn, người bệnh tật, người cùng khổ và phóng sinh, cứu vật. Công đức vô lượng các quý vị. Cho nên những việc cần phải làm đó với chúng ta nên gì? Nên ráng làm, nên cố gắng làm. Làm càng nhiều thì càng tích nhiều công đức phúc báo cho muôn đời sau của mình. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên đấy gọi là gì? Gọi là trợ duyên cho cái việc tu tập và cầu sinh tịnh độ của chúng ta sớm được như nguyện trong một cuộc đời này. Trở qua cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, Thầy khuyên chúng ta gì? Y như lời Tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư dạy, chúng ta phải cầu sinh tịnh độ, phải chuyên chú và niệm Phật cho thật nhiều. Bước đầu là chúng ta cứ niệm cho nhiều. Còn nhất tâm hay chưa nhất tâm không cần biết, cứ phải niệm cho nhiều đã. Nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Kể cả đêm ngủ thức dậy giữa đêm, chúng ta gì? Chúng ta niệm thầm trong tâm đấy nhá. Thức dậy giữa đêm mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cái nhà mình hoặc là chồng con đó, ngủ trong nhà cùng phòng hay cùng nhà đấy, nó tưởng là mình chiêm bao. Sang đấy mình cứ lẩm nhẩm hỏi là thế mình vẫn thế, mở mắt niệm Phật và đêm hôm khuya khoắt 2-3 giờ sáng bà vẫn không ngủ, bà vẫn niệm Phật à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có khi chồng con mình cứ tưởng là mình bị ma nhập, bị ma làm thì chết thôi. Đấy, cho nên niệm Phật có những lúc chúng ta thì niệm to thành tiếng, nhưng cũng có lúc những lúc chúng ta niệm thì chỉ niệm thầm là đủ. Đấy, xin thưa các quý vị, tôi đang ngủ dậy giữa đêm, chúng ta thức dậy chúng ta niệm Phật thầm ở trong tâm, gọi là ức trì hoặc là ý trì. Thế là chỉ đây niệm Phật mà niệm thầm thôi trong tâm, hoặc là khẽ máy môi niệm, gọi là niệm thầm. Nói nôm na là niệm thầm, niệm nhỏ thôi đó. Niệm cho được một chút xíu gì ngủ quên đi thì đến sáng thức dậy lúc này lại niệm Phật tiếp. Trong cuộc sống hàng ngày đi cấy cũng niệm Phật được, bán hàng cũng niệm Phật được, làm bất cứ việc gì đều có thể niệm Phật được. Có nghĩa giai đoạn đầu là gì? Nhớ Phật lúc nào ráng niệm Phật lúc đó, gọi là niệm lấy số lượng để áp đi gì? Cái thời gian đó, cái tâm cũng như cái thói quen thích buôn dê lê, thích hóng chuyện, thích làm đủ các thứ của chúng ta ở trong cuộc sống này. Thay vào đó bằng câu niệm Phật thật nhiều để áp nó đi. Giống như thì nước đục thì mình lấy nước trong để lọc nó đi. Hoặc là vẫn nước đục đấy, mình dùng mấy lớp vải mình xe lại với nhau và mình lọc. Lọc một lần chưa xong, lọc vài lần thì chắc chắn nước đục kia sẽ trở thành trong vậy. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Tổ Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật nói niệm Phật gieo vào tâm loạn. Tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Đấy, xin thưa các quý vị, niệm Phật cũng ví như là gì? Là Thanh Châu. Ở Tây Vực có viên ngọc gọi là Thanh Châu, tức là viên ngọc đó màu xanh. Cái viên ngọc đó có công năng gì? Bỏ vào trong nước thì nước liền trong sạch. Bỏ vào trong nước xuống một tấc thì một tấc nước kia liền trong. Bỏ vào gì? 10 tấc thì 10 tấc liền xong. Bỏ đến cả thước, nhấn đến tận đáy sông thì cả con sông đấy nước liền trong. Theo các quý vị, trên thế gian này có cái viên ngọc đó, nhưng bây giờ không biết, chắc là mất nó rồi, thất lạc nó rồi, không ai không biết là có ở đâu, đang thất lạc ở đâu. Là có phúc thì viên ngọc đó mới hiện ra, không có phúc thì nó lại ẩn đi lại không biết rồi, không thể xuất hiện ở thế gian nữa. Nhưng trong kinh Phật ở Tây Vực có viên ngọc gọi là Thanh Châu. Công năng của viên ngọc để gieo vào trong nước, gieo một tấc thì nước kia một tấc từ bẩn sẽ gì? Đục cáu thành trong. Gieo xuống tận, tức là đưa xuống tới đáy sông thì đáy sông liền, nước từ trên mặt cho đến đáy sông đó liền là trong xanh mát mẻ. Đấy, ví cho người niệm Phật cũng như thế. Niệm Phật cũng ví cho Thanh Châu viên ngọc kia vậy. Niệm Phật gieo vào tâm loạn thì tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Cho nên chúng ta cứ bước đầu học Phật là cứ niệm cho nhiều. Quan điểm của thầy học theo các tổ ngày xưa, bước đầu là cứ lấy số lượng để áp đi những cái số lượng tâm niệm xấu kia đã. Lấy số lượng tâm niệm Phật thật nhiều áp đi cho cái số lượng tâm niệm xấu vô thủy kiếp cho đến nay trong cuộc sống này đi đã. Đó, dần dần nói gì? Niệm Phật gieo vào tâm loạn. Chúng ta nhớ nhé, tổ dạy là trong Trung Phong Tam Thể Niệm là niệm Phật gieo vào tâm loạn. Tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Đó, cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A-di-đà Phật. Có rất nhiều cách niệm Phật, nhanh, chậm, to, nhỏ khác nhau, các vị tìm hiểu thêm. Nhưng niệm tùy theo khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế sự, khế nhân, khế duyên, mà niệm làm sao cho cả mình và mọi người đều hoan hỷ nhất vậy các quý vị. Cho nên bước đầu của việc cầu sinh tịnh độ là tin sâu, nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho thật nhiều vào các quý vị. Và hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Ngày mai thì chúng tôi nói thêm về cái cách niệm Phật cũng như lời các tổ dạy chúng ta về cách niệm Phật làm sao cho dễ được nhất tâm và trợ duyên cho cái việc vãng sinh một đời chúng ta được đảm bảo nhất một đời có thể được vãng sinh. Thì ngày mai chúng tôi sẽ nói tiếp cái vấn đề này, và đồng thời cũng là gì, ngày mai sẽ kết lại cái bộ khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn này, và đến khóa tu sau có thể chúng ta sẽ giảng sang bộ kinh khác và bộ luận khác chúng tôi sẽ lựa sau. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây.